Chúng ta đang giảng về cái pháp thập nhị nhân duyên. Cái pháp này rất là đặc biệt. Nếu quý vị gặp người nào mà bị mê muội thì giảng ta biết cái pháp này thì người ta sẽ khai mở trí huệ. Bên Phật giáo mình, khi mà quý vị gặp trong Phật giáo chúng ta, khi quý vị gặp một người tham lam thì dạy người ta cái gì để giúp người ta bớt cái lòng tham lam? Bố thí. Những người mà lòng tham rất là lớn, cái phần của cái lòng tham lam là chuyện tình dục. Những cái người, nếu cái người tình dục cao mà dạy người ta bố thí thì nó hơi phiền, ta đòi hơi nhiều, phải không nhập chưa? Mấy người tình dục cao mà nói ta khuyên ta bố thí thì đương nhiên là tôi muốn bố thí cái tình thương của tôi. Nó phiền lắm, nó không có. Người Tây phương nghĩ như vậy thầy ơi. Nếu như vậy cái Phật giáo Đại Thừa không cách nào có cơ hội mà tới với người Tây phương được hết. Những cái người mà hay nổi giận thì dạy họ cái gì? Những người mà hay nổi giận, cơn sân hận rất là cao thì dạy họ cái gì? Giảng họ về cái gì? Những cái người mà ngu si mà dạy họ cái gì? Nếu cái vị gặp người ngu si thì dạy họ về cái nhân quả. Những cái người mà có trí thức có trí thức ta dạy họ về cái thập nhị nhân duyên. Mình đang giảng về cái phần thập nhị nhân duyên này. Người ta mà nghe cái thập nhị nhân duyên này từ từ nó thấm vào sẽ bớt cái ngu si của họ. Đức Phật dạy như vậy. Thầy chưa thử, thầy phải 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 phải, phải nêu Đức Phật ra để mà nói. Nói sao? Những người lòng tham rất là lớn, những người mà lòng tham lam dạy về cái lòng từ bi. Đó rất là đúng, rất là đúng. Cái cô Thư Hương nói rất là đúng. Tại vì muốn người ta thay đổi, người ta phải có phước mới thay đổi. Người ta không phước mình chịu thôi, không cách nào. Chẳng hạn mấy cái giặc khủng bố đó, nó đang giết người tùm lum la, mình nói nó đại bi, nói về từ bi, nói về cái nhân quả, họ đâu có tin đâu. Tại họ không có trồng phước với Tam Bảo, không làm gì được hết đó. Không phải con cái không mà vợ luôn phải không Thiện? Cái bà này biết sao bà mở trí huệ từ đâu ra, chắc chắn phải từ cái chùa này tới đó. Cho nó rất là đúng. Thành mình tu thì mình có sức mình nói đó, mình nói đó người ta mới tin được. Còn mình từng cái tụi nó ngang ngửa với nhau, mình ngang ngửa với nhau nói không tin đâu. Thân Hương có biết không, nhất người Việt Nam á, người ta thiền nhiều đó, thành là người ta công phu ta cao lắm. Người tại gia đó, tam thiền, người Việt Nam rất nhiều người tại gia tam thiền á. Họ vào chùa đó mấy ông thiền sư mới có tam thiền à, nói tình bơ không tin, thành là dạy thiền cũng được. Tại là mấy người Việt Nam chưa muốn tu thiền tu ở nhà, chứ không thèm vào chùa tu vì vậy đó. Đúng nghe, phải không? Phải không nhập chưa? Thế nhà hàng như, thì cho cái ví dụ, cái ông mà làm chung cái chương trình TV của mình đó, ông Khalat Atam thiền, ông tới mấy cái chùa, khắp mấy chùa hết đó. Ông học thiền đâu, từ bên Miến Điện này nọ, ông tu Miến Điện này nọ, không ai dạy ông gì hết đó. Ông nói chiếu mua tới chùa mà làm công quả. Ông chỉ làm công quả thôi. Thế ông này nhờ cái nhân duyên rồi đó khiến ông được tam thiền. Mấy ông hòa thượng, thượng tọa toàn là tam thiền với hoặc là thấp hơn không. Tại mấy ông gặp ông này là ông này cãi tay đôi, mấy ông hòa thượng chạy thua. Cái người thầy mà công phu thấp hơn cái vị đó, ngang ngửa cái vị không thể nào dạy cái vị được. Mấy cái bà thân hương này vào chùa là mình phải biết khiếp. À. vào mình phải, mỗi ngày phải tu. Thành thầy nhắc lại, cái mà cái liều thuốc chữa của cái lòng tham lam là cái tâm đại bi. Tại sao như vậy? Đại bi là cái gì? Đồng thể. Chúng ta đều là cùng đồng thể hết. Đồng thể nghĩa là sao? Chúng ta có thể người thấp, người dài, người cao, người ốm, người tròn, người trĩa. Nhưng đều á, cái bản chất chúng ta chỉ là một thôi. Thành ra nếu như mà chuyện gì xảy ra cho quý vị, nó cũng xảy ra cho thầy. Họ giết người Pháp bên kia, họ cũng hại mình. Họ giết người Việt Nam, họ cũng hại mình. Cái đại bi mà mình là đồng thể. Nếu quý vị tham được thêm tiền, được thêm lợi, có một người phải trả, có một người bị thiệt thòi mình mới lợi được. Khi mình tham lam á, là mình muốn lợi thì có người phải bị thiệt thòi. Cái đại thừa mình không có nghĩ như vậy. Tại sao mình đồng thể, cái người kia mà thiệt thòi mình cũng sẽ bị thiệt thòi, mình lợi không được. Ví dụ ăn cắp một cái đồ người ta, mình tham mình ăn cắp cái đồ người ta, mình được nhiều tiền hơn người kia, ít tiền hơn, suy nghĩ xảy ra nữa. Thầy mới chứng minh cái ông Mỹ nè, thấy thầy mà lúng túng một cái ông cười khà 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 khà, nó rõ ràng cái ông này thiếu cái lòng đại bi. Cái ông này mới kể chuyện, nghe câu chuyện đó không? Hồi sáng nghe không? Nghe câu chuyện đó chưa? Dễ sợ không? Ông cái bà này nuôi cái heo nái, heo mẹ đẻ heo nái rất là nhiều, năm nào cũng đẻ ra nhiều, bán nó rất là lời, nhiều tiền lắm. Hai năm liên tiếp, năm thứ ba đẻ một mớ nữa, cái ngủ nó lăn lộn sao nó đẻ chết bẹp mấy con heo con đó. Cái tối nằm mơ, bà tức là bà giận, bà đánh một trận cho nó đã, cho nó hả giận. Xong bà mơ, bà thấy ông chồng của nó là tôi thú nhận với bà, tôi thú tội là tôi đã ăn cắp tiền bà, tôi đi đánh bạc. Bây giờ tôi trả lại cho bà 2 năm rồi, tại sao bà còn đánh tôi nữa? Cái bà thức dậy một cái, lập tức lấy con heo nái, mấy heo nái đó, mấy heo đó, mấy con heo mẹ đó, bán ngay lập tức, không dám nuôi heo nữa. Rõ ràng thiếu lòng từ bi cho chồng. Trong tạm thời á, mình ăn cắp á, mình lời tạm thời thôi. Quý vị ăn cắp thì lời bây giờ thôi, tạm thời thôi, để trong tương lai phải tìm cái chủ nợ mà trả lại cho người ta. Còn mấy tiền lời nữa. Thành thầy không bao giờ sợ nâng cấp mình hết á. Nên thầy á, chủ trương thầy á, mình sống trên cái tiền lời là đủ rồi. Cái đó là đồng thể đó. Đừng có tham lam. Khi mình không tham lam, sống thoải mái hơn nhiều. Thầy, nhiều người không nghe cái lời mấy cái pháp đàm của thầy. Thành thầy nhắc lại cho thầy biết lời Đức Phật dạy. Sáng thầy nói cái pháp đó, sống cái cõi, trong cái cõi dục giới này, có một cái loài sung sướng, khoái lạc mà rất tự nhiên, mà rất tốt cho quý vị. Cái sung sướng của cái có, của cái tài sản, thầy nhắc lại cho quý vị biết, đối ngược của nó. Cái thế gian này là dục giới, thì mọi người đó là tham lam, muốn nghĩ cái sung sướng hạnh phúc là bằng cách là mình truy cầu và thỏa mãn cái dục vọng của mình, gọi là hạnh phúc. Cái đó không phải là hạnh phúc. Cái tai hại nhất đó, là không phải là cái sung sướng, tai hại nhất của cái sung sướng hạnh phúc của mọi người đang dạy đó, các thầy các cô đang dạy, bên đức cha, mấy bên mấy ông imam đang dạy đó, tìm cái hạnh phúc đó, nó cột chân cái vị lại trong cái quả luân hồi này. Cái vị phải tìm những cái chủ nợ mình mà trả lại cho họ, nợ tiền phải trả. Thành cái chủ trương mà tìm cái hạnh phúc tân bốc cái ái tình, cái đó là đang cột chân cái vị lại trong cái vòng luân hồi này. Mình đã từng là như vậy, biết bao nhiêu kiếp là mình quen cái thôi. Nhưng trong lúc chúng ta đang còn sống trong cái cõi dục giới này, có những cái loại khoái lạc rất tốt cho quý vị. Nếu quý vị từ cái sức của mình, từ cái trí của mình, từ cái tài của mình mà làm tiền và làm giàu một cách lương thiện, thì khi quý vị mà thấy được như vậy, thì hiểu được như vậy, thì cảm thấy rất là sung sướng. Cái đây là cái hạnh phúc rất là tốt, và nó không làm cột chân quý vị lại. Đồng ý hay không đồng ý? Quý vị thấy Đức Phật tuyệt vời không? Cái trí huệ tuyệt vời. Là tự mãn. Quý vị thấy thầy đâu có nói là giàu đâu. Chỉ nói là cái tiền mình làm ra, của mình tạo ra được do cái sự làm việc của mình, do cái trí óc của mình, do sự liên huyện của mình. Cái đó rất là sung sướng. Cái đó cái hạnh phúc rất là tốt. Cái sung sướng rất là tốt. Quý vị đừng có sợ chủ lợi dụng mình, hoặc là người ta lợi dụng mình. Đức Phật dạy như vậy, người Phật tử đó. Sống cuộc đời mà mình xây dựng, gây dựng cái thế gian này. Mình xây dựng, mình Đức Phật chủ trương là mình sống, là mình gây dựng trong thế gian, mình đóng góp cho cái thế giới này, thì một cái đó cái sung sướng rất là tốt. Cái đó là cũng trong dựa trên cái quan điểm của Đại Bi. Khi mà làm như vậy, mọi người tất cả đều là lợi hết. Và nếu như quý vị thấy chuyện giặc khủng bố bất cứ chỗ nào, ở bên nước Pháp hoặc là bên nước Syria, mọi người đều đau khổ hết. Trước sau nó sẽ tới đây. Thì mặc dù cái Đại Bi là cái quan niệm nó khó hiểu, nhưng đều chưa chắc người ta mới học ta hiểu nổi đâu. Thì từ từ người ta sẽ hiểu. Và muốn mà diệt cái gốc của cái tham là có Đại Bi mới diệt cái gốc được. Cách duy nhất mà quý vị gạt bỏ được cái lòng tham là có cái tâm Đại Bi. Cái tâm Đại Bi nó nhổ tận gốc của cái lòng tham. Tham thì sao? Thầy cũng quên rồi. Cái tham á, thì quý vị làm ta cái nhận, cái giận sân thì quý vị dài cái nhận. Cái nhẫn là nó trì cái lòng sân. Mình đang nói về cái thập nhị nhân duyên. Tại sao thập nhị nhân duyên nó trì cái vô minh? Tại vì cái thập nhị nhân duyên này giảng về cái nhân quả. Vì cái vô minh mà tạo ra cái hành động. Cái vô minh chẳng hạn như là cái dòng tham, lòng tham dục. Bởi vậy có làm chuyện tình dục. Vì chuyện tình dục nên có cái thọ thai. Thành ra cái nhân này nó tạo cái quả này, cái quả này nó tạo cái nhân tiếp, nó tạo tiếp. Thành cái đó cái luật nhân quả. Tất cả nó đều liên hệ với nhau cái nhân quả hết. Cái đó là cái sự kết trúc của cái thế gian này. Mọi cái chuyện nó xảy ra cho chúng ta là từ cái nhân duyên từ trước. Trong quá khứ chúng ta trồng cái nhân lái, cái quả tốt, cái nhân tốt, thì bây giờ cái quả nó sẽ tốt. cái chuyện mà quý vị mà xấu nó xảy ra tại vì quý vị đã phạm giới, quý vị đã trồng cái nhân xấu. Thì cái thập nhị nhân duyên này cho quý vị thấy được làm sao, tại sao chúng ta tới được cái quả đất này mà chúng ta có ngày hôm nay. Những cái nhân duyên nó khiến chúng ta tới đây. Đây là cái vô minh, là cái lòng tham dục giữa cha mẹ chúng ta. Thứ nhì, vì cái lòng tham dục của cha mẹ mình và họ có làm những chuyện tình dục, nên họ mới tạo ra cái thai, thọ thai. Nên biết cái việc từ đâu tới thì biết là cha, nhờ cha mẹ thì mới tới được. Thứ tư là bắt đầu cái đầu nó sinh ra, bắt đầu nó thành hình. Thứ năm á, là có lục căn, lục nhập, nó có hình thức rồi của đứa em bé rồi. Cái lục căn này á, nó tạo cái sự kết tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài. Mỗi khi mà người mẹ mà uống cái gì lạnh á, đứa em bé nó lạnh vì đủ xúc chạm, thành là có cái cảm giác, vì cảm thọ thành mình có được bình thường. Có ai nhớ chuyện đó không? Có ai nhớ sao mình cưới nhau không? Lập gia đình vì thương yêu nhau, right? Tại vì tiền hả? Không gì, tụi trẻ thừa buổi này nó không có lãng mạn tí nào hết. Đó là chồng nợ vợ chứ không phải vợ nợ chồng. Thường đa số mình cưới nhau tại vì tình yêu. Hả? Tân Hương nhé. Còn Hương còn nhớ. Dạ. Cô có người nói là tôi chỉ nợ chứ không có chuyện, không có chuyện thương gì hết đó. Những người bình thường đó. Không phải, thực sự là mình thương nè. Không phải, bài thầy giảng cho Tân Hương nghe lần đầu con nhận thương thiệt, thương rất nhiều, sau lỡ thương người khác nhiều hơn. Cô có trả đũa ngay lập tức. Cô trà đũa nhưng tôi có nói thiệt ra bên đàn bà chúng con á, lúc đầu á gọi là con thích uống trà, sao con thích uống rượu hơn. Vỏ quýt dài, móng tay nhọn. Thầy phải bớt trọng nam khinh nữ một tí. Thường cưới nhau tại vì tình thương, thương nhau, nói thương nhau. Trong Đức Phật mới dạy tiếp, vì cái tình yêu đó mình mới chụp người mình thương, mình bỏ không được. Vì cái số 9. Sau cái thủ á, chụp á, thì mới tới là cái hữu. Cái hữu này dễ sợ. Cái vị thế dễ sợ. Mình á, sau cái số 10 đó, cái nhân duyên số 10 đó, là hữu. Hữu thì như là sao? Cái trạng thái này mình làm gì? Trong trạng thái này mình á, đang tìm cái người mình thân yêu để tưới, để thương yêu tiếp, hoặc là để mà trả thù. Tại sao dám phản bội tôi? Cái hữu này nó là như vậy đó. Mình đi tìm để trả cái nợ, đòi cái nợ. Mình đi để trả nợ hoặc là đòi nợ. Dễ sợ không? Đức Phật thấy như vậy. Bây giờ nếu mình cứu người ta, giờ mình cứu một người, cứu mạng một người, người ta nợ mình, người ta sẽ rượt mình để trả nợ là sao? Vì như vậy mà cái vị thấy mình cứ vay trả hoài, mình mượn xong phải trả, mượn phải trả, nợ phải trả, nợ phải trả, nó liên tục như vậy, không cách nào mà chạy ra được ấy. Bây giờ câu hỏi là nếu như mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nó ngừng lại là không? Trong lúc mình ở đó nó ngừng lại. Để khi quý vị trở về cõi Ta Bà này là nó tới nó đòi mình tiếp. Giống như bị ta gửi về lại nước Mỹ. Quý vị qua Tây Phương Cực Lạc họ không thể nào đòi quý vị được. Họ không thể nào đòi quý vị được hết. Không cách nào đòi hết. Quý vị ở qua Tây Phương Cực Lạc á, là không bị nợ nó đòi. Vậy quý vị phải trở về lại cõi Ta Bà này mà cứu mẹ mình. Lúc đó quý vị sanh, vãng sanh ngược lại, là từ cái Tây Phương Cực Lạc đi ngược về lại cõi Ta Bà để cứu mẹ mình, cứu cha mình. Quý vị tu xong là phải đi trả nợ. Thầy nói thật chứ quý vị nghe, tu hành nó có kẹt cái đó. Là quý vị tu xong tự động sẽ kiếm chủ nợ mà trả. Trở về để mà trả lại cho người ta. Cô bà thương, bà sợ xanh mặt, bà nói ủa như vậy sao mà thoát bây giờ? Một khi mình về từ Tây Phương Cực Lạc mà trở về để cứu cha mẹ mình, cứu cha mẹ xong mình làm gì bây giờ? Thì mình cứ dở, mình lập gia đình, mình trở thành cha mẹ. Mình cứu xong cha mẹ, bây giờ mình làm cha mẹ.
Theo con biết là khi mình lên đưa lên để trở về mà thay óc như thầy mới nói gì mới nói đã hết rồi, thì mình tiếp tục mình ở đây dùng cái lết compassion nào mình độ người ta, những người mà tiếp tục lên như mình trước đây để mình phải độ người ta. Nên ngày nay mới nói là như nhất chúng sanh bị thành Phật trong ôn thở bên ngoài, một người chưa thành Phật ngày nay không thành Phật. Đó là ngày trở lại.
Không phải đau khổ như bây giờ đâu, lúc mình trở về ở đây từ Tây Phương Cực Lạc á. muốn biết à, ai muốn nói trong cái vị Tây Phương Cực Lạc quý vị trở thành Bồ Tát rồi, quý vị mới trở về lại Tây Phương Cực Lạc, trở về lại cõi Ta Bà này để cứu cha mẹ mình, cứu vợ mình. Cái vị trở về lại Tây Phương Cực Lạc không khó khăn gì hết á. Một khi mà quý vị mà là tới cái địa vị Bồ Tát rồi mà từ Tây Phương Cực Lạc mà về tới cõi Ta Bà thì trở về lại Tây Phương Cực Lạc nó không khó gì hết đó. Có đồng ý được không? Cái trường hợp thứ nhì là quý vị chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà quý vị đã lập cái lời thề, nói là tôi chỉ vãng sanh lần này, tôi vãng sanh là tại tôi muốn qua cái Tây Phương Cực Lạc để tôi đợi cơ hội tôi cứu vợ tôi. Nhiều người đàn ông ta có tư tưởng như vậy đó. Nhiều người đàn ông ta tốt lắm, ta thề, ta nói là tôi phát thề, tôi nhất định sẽ qua Tây Phương Cực Lạc để tôi đợi cơ hội sớm nhất để tôi về tôi cứu lại bà, tôi thương bà dễ sợ lắm. Cái bà Tân Hương hoàn toàn là không có một cái cảm ứng gì hết đó, phản ứng gì hết đó. Đàn ông có tình lắm. Chúng tôi á để thầy nói cho nó xong đã, tôi được quên. Đừng ống về đó quý vị, thương thương dễ sợ, thương tha thiết không thể tưởng được. Tâm không con người hỏi bạch thầy, lỡ mà con đem ổng đi qua Tây Phương Cực Lạc, rồi con đi Tây Phương Cực Lạc con tiếp tục trả cho ổng là sao? Cái vị nghe thầy nói ông chồng nó là không muốn đi, mà cổ là bắt cóc ổng đi rồi theo kèm ổng bên cạnh á. Bắt ổng tu chứ không phải ổng lăng nhăng được. Cái vị nghĩ là đại thừa, pháp đại thừa nhàm chán nữa, không có đâu cái đại thừa như vậy đó. Có người hỏi là nếu mà chồng con muốn đi mà con bắt cóc ông đi á, ép ông đi qua bên kia, rồi con qua bên kia theo với ông á, thì con tiếp tục trả là không? Chẳng như cái ông chồng mình đó, theo đạo Công giáo, nếu ông chồng không có tin tôn giáo gì hết, để ông ở đây ông sẽ lục đục tội nghiệp ông á, thành bắt cóc ông đi. À, cái pháp tịnh độ nó hay lắm, bắt cóc ông đi được. Bắt cóc ông kìa. Không, như đều mình đi theo ổng để mà kèm ổng cho ổng tu. À, rồi mình kèm theo ổng, bắt ổng tu. À, mình qua đó, mình còn nợ ổng hay không? À, thường thường á, khi mà bắt cóc ổng qua được, á, ổng nợ mình nhưng mình không nợ ổng nữa. Sao ổng trả cho mình, bây giờ ổng qua kia ổng phải làm nô lệ cho mình. Một khi mà quý vị bắt các ông chồng mà qua bên kia là bao nhiêu cái nợ nó trả tiêu hết rồi, mà ổng còn nợ mình nữa. Mình qua bên kia mình đòi nợ. Quý vị thấy trả nợ hay, có hiểu không? Đó là cái pháp tịnh độ nó tuyệt vời như vậy đó. Thiền làm gì cũng được. Mẹ của ông này qua Tây Phương Cực Lạc rồi. Ông đã 7-8 năm rồi. Ông nói là đối với thầy 7-8 năm, ông là tu là 20 năm rồi. Mẹ ông không phải là theo Phật giáo. Mặc dù như vậy mà ông thuyết phục bà qua được Tây Phương Cực Lạc. Thì xác nhận cho ông á là mẹ ông ở bên Tây Phương Cực Lạc, đó đúng. Okay. Ông nói là mẹ ông á nói với ông, liên lạc với ông nói rằng mẹ muốn con gửi em của mẹ qua Tây Phương Cực Lạc. Cái đó làm thầy rất sung sướng. Thành thầy chủ trương thầy cái pháp tịnh độ của chùa chúng ta là mình qua Tây Phương Cực Lạc để mà tìm cơ hội về mà cứu lại người mình thân yêu của mình. Chứ không phải mình trốn tránh người ta đâu. Chúng ta có đó thì dạy học trò thầy như vậy. Gặp ngài Phật nói gì? Tới đó gặp Phật lập tức nói là cảm ơn Phật đã cho con vào đây. Con tới đây, con yêu cầu Như Lai là giúp con cứu cái người đó càng sớm càng tốt. Và quý vị biết không? Cái bà này mới qua đó làm sao mà có sức mà nói cho ổng được. Trừ phi cái Phật A-di-đà trợ cho bà để mà tạo cái duyên cho em bà đi. Trình độ chưa đủ để mà làm được như vậy. Chưa đủ cái công lực để mà làm như vậy. Thành cái đó chứng minh cho quý vị thấy là Phật A-di-đà rất là từ bi. Phật A-di-đà rất là từ bi. Quý vị xin Ngài, các Ngài sẽ cho. Cho cái trường hợp thứ nhì. Trường hợp quý vị chưa phải là Bồ Tát. Có thể dùng những ngày Phật A Di Đà tạo cái duyên để mà giúp người ta đi. Cái bà đó, mẹ mà gửi bà mẹ trở về bây giờ là quá sớm đi, rất nguy hiểm. Trường hợp bà trình trình độ bà bây giờ gửi bà về ngay lập tức á, mà gửi và đi ngược về lại Tây Phương Cực Lạc nó khó lắm, không phải là dễ đâu. Có những trường hợp quý vị được gửi Đức Phật A Di Đà, cái này chuyện Phật A Di Đà đó nghe, ngài gửi quý vị lại về Tây Phương Cực Lạc mà quý vị chưa phải là Bồ Tát. Quý vị trở lại, quý vị cứu những cái người quý vị cần cứu, đó Đức Phật A Di Đà sẽ giúp quý vị làm chuyện đó. Tại vì Phật A Di Đà gửi quý vị đi, Đức Phật giống như gửi lính tới để mà gọi là commando tiếng gì vậy con? Lính biệt kích tới để làm việc. Thì làm xong rồi phải kéo tụi nó về lại. Là cái Phật A Di Đà làm. Nói rõ ràng chưa? Trong thời gian bị còn này thì cái chủ nợ nó sẽ tới nó đòi cái gì. Cuối cùng cái câu trả lời mà đàng hoàng chính thức mà hồi nãy có người hỏi đó là gửi ổng đi xong rồi đi theo với ổng qua mình còn nợ không ổng á, không có nợ gì hết, không ai nợ ai hết đó. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Bên Tây Phương Lạc không còn cái nợ nữa. Những cái mình làm tốt mình làm đó thì cái phẩm vị cái vị cao hơn thôi chứ không có nợ gì hết đó. Hiểu chưa? Mình làm chuyện tốt á thì tự nhiên cái phẩm vị mình nó cao thôi, nhưng mình không cần nợ, mình không cần đòi nợ. Không có nợ gì hết. Ai cũng tu, không ai nợ ai hết. Ai thắc mắc gì không? Cái số 10, cái hữu này là cái duyên để quý vị tìm chủ nợ để mà trả nợ, hoặc là đi tìm người con nợ để mà đòi nợ. Lúc đó quý vị gọi là sanh, tới đó gọi là sanh. Rồi sau khi sinh thì sẽ có lão và tử. Ai cũng bị già và sẽ chết. Đức Phật cũng như vậy thôi. Ai thắc mắc gì không? Đây là những cái quá trình mà khiến chúng ta tới cái quả ta bà này. Đây thì cho quý vị thấy làm sao quý vị tới đây. Thì quý vị thấy cái 12 cái nhân duyên này nó khiến quý vị lưu chuyển trong cái luân hồi này. Quý vị khiến luân hồi vì 12 nhân duyên này. Cái người Bích Chi Phật là một cái vị thánh nhân trong cái nguyên thủy. Các ngài ngồi tu, các ngồi các quán. Ông ngài tu mà quán thấy được cái nhân duyên mà mọi sự nó xảy ra trong cái thế gian này. Là bất cứ chỗ nào ở trong cái giai đoạn này là tại vì có cái nhân của nó của giai đoạn trước. Ngài Bích Chi Phật thấy được cái này. Tại sao ngày hôm nay tôi tới được, ngày mới có được cái này là tại vì những cái nhân duyên như vậy. Ngày hôm nay thầy làm thầy là tại vì trước nợ 200 người. Vì phải trở về để mà cổng. Các ngài Bích Chi Phật thấy được cái sự đưa đẩy của những nhân duyên này. Ngày kia ngài có cái tâm đắc mà nói nó muốn chặt đứt cái này, cắt đứt cái này làm cái gì bây giờ? Ngài mới nói nếu tôi không muốn già, tôi không muốn chết, muốn làm thì làm cái gì? Nếu không muốn già mà không muốn chết á thì nên dùng giải phẫu thẩm mỹ và kem thoa mặt, đừng có sinh. Mình già cả mình chết là tại mình bị đã sanh ra. Tiếp tục hỏi là sao mình không sinh bây giờ? Nếu bây giờ mình chết á, không muốn chết thì đừng có sanh. Ông nói vậy bây giờ mình sao bây giờ? Thế hỏi rất là hay. Thì đừng có hữu chặt cái nhân trước nó. Cái hữu này là cái vì cái thủ vì chấp trước nặng nề lắm, thành ra phải vào cái thế cái gọi là cái hữu này để mà đợi cái cơ hội để mà đi đòi nợ hoặc là trả nợ cho người ta. Tại mình nhất định phải đòi nợ hoặc mình nhất định phải trả nợ. Này, cái đó là vào cái hữu. Thành đừng có thủ, đừng có đòi, đừng có chấp trước thì không có cái chuyện hữu này. Quý vị có thể đi thẳng tới Tây Phương Cực Lạc. Nó có thể vào được Niết Bàn. Quý vị không cần vào cái hữu. thì cái người người ta vẫn cái to cần người ta không tu thì có nhiều cái thủ, cái chín, cái số chín là cái thủ nó rất là nhiều, thành ra người ta tự động sẽ vào cái hữu này là số 10, hoặc cái trung ấm thân này. Trong thời gian đó thì ít nhất họ có cái cơ hội dùng cái Phật pháp để giúp cho họ đi tới chứng cực lạc được. Chẳng như mẹ mình là cái người mà không có tin Phật giáo, người rất nhiều chấp trước, thương con, thương Chúa Trời, thương tiền, thương nhà, thương chồng, thương rể, thương tùm lum la hết đó, đúng không? Thì bà nhiều cái thủ dễ sợ, số 9 rất là nhiều. Thành từ khi mà bà chết, bà sẽ vào cái hữu. Thì trong cái hữu đó mình có cái cơ hội để giúp bà thoát được, vẫn giúp được như thường. Thì trong trong cái lúc mà họ đang trong ấm thân đó, họ đang đợi sau khi mà chết 49 ngày đó, mình còn cơ hội để mình chặn họ lại, không cho họ sinh làm con người nữa, mình sinh làm con thú nữa, mà gửi về Tây Phương Cực Lạc, vẫn cứu được như thường. Thành cái việc trong cái thời gian mà cho hàng cái vị đang vào cái hữu này là số 10 này, cái nhân duyên số 10 này, quý vị đáng lý là phải trở làm con chó để giữ cái nhà lại, để mà trả lại cái nợ người ta. Thì thay vì làm con chó, tại mình để mình về mình làm công lại cho ông chủ để mình trả lại cái nợ mà, con heo để mình trả lại nợ là vợ mình cấp tiền của vợ mình, thì mình có thể trong thời gian này mình có thể tạo cái phước để mình trả cái nợ đó để mình đi tới phương cực lạc. Nó có nhân duyên là. Thành ra quý vị biết không, những cái nhân duyên khi người ta tới rồi, người ta đủ phước đi, ta đi ngay, ta nghĩ ta không cần đợi nữa. À, tại sao như vậy? Tại quả ta bà nó khổ lắm, nó đủ thứ khổ. Đức Phật dạy rõ ràng lắm mà. Quý vị có 1,000 là quý vị gọi thêm 1,000 đồng của phiền não. 1,000 chỉ là phiền não thôi, đừng có tưởng bở. Tham làm cái gì? Thành đối với thầy đó, cái pháp môn tịnh độ nó tuyệt vời hơn là thiền tông nhiều, tuyệt vời hơn xa. Tại cái tịnh độ là cái phương pháp để quý vị đoạn tất cả cái phiền não, cái đau khổ quý vị ngay lập tức. Và quý vị qua bên kia, một kiếp sẽ trở thành Phật và sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Nó tuyệt vời như vậy. Khi vị qua bên kia mà ngồi thiền, nó thiền á, chân nó không đau, nó kỳ lắm. Chứng nó không đau, ngồi thiền, ngồi xếp bằng, tỉnh bơ, biết đau là cái gì hết đó. Ngồi mấy tiếng cũng đau hết. Ai thắc mắc gì không? Nó không đau thì nó lời, tại nó không đau, không còn khổ nữa. Để cái hại, cái dở đó là nó chậm hơn thôi. Thành quý vị biết không, tu ở quả ta bà này nó khổ hơn, nhưng mình tiến bộ nó lè hơn quả Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người nói với thầy đó, con già rồi, nói là con đợi thầy giúp con đi Tây Phương Cực Lạc thôi. Thì không dám nói gì đó. Họ quên rằng họ tu ở đây á, thì họ tiến bộ lẹ hơn. Lúc họ sinh bản sanh á, cái phẩm vị họ cao hơn. Tại sao tu ở đây nó lẹ hơn là bên kia? Ở cái thế gian này, mọi người đều cản trở cái vị. Ở cái cõi này là ai cũng cản trở mày. Mấy người Tàu mà nghe thầy nói cho rõ. Nàng quý vị thấy là càng khó chừng nào mà không có bỏ cuộc thì công đức nó càng nhiều hơn. Nó càng khó chừng nào mình càng không bỏ cuộc. Như vậy tạo phước nhiều hơn. Còn nó dễ, không có gì mà, không có gì mà cái phước nó chậm lắm, nó ít lắm. Lúc trước mẹ lo 2 đứa cháu, bây giờ lo 4 đứa cháu một lúc luôn. Quý vị mà vui chơi đó, quý vị vui chơi ham vui này nọ thì không có vấn đề hết đó. Tu, phát tâm tu một cái là đủ thứ vấn đề. Tại sao như vậy? Cái việc có 3 cái loại cản trở luôn. 3 cái loại cản trở khi mà cái việc tu. Cái quả ta bài nó có 3 cái loại. Cái việc qua Tây Phương Cực Lạc không bao giờ thụt lùi hết đó. Không bao giờ. Cứ tiến tới từ đều hoài. Một bước tới, 2 bước lùi. Một bước tới, 2 bước lùi, cứ thụt lùi hoài. Vì nó bỏ cuộc. Một 3 cái loại phiền não, 3 cái loại chướng ngại khi cái vị tu. 3 cái loại chướng ngại nó tới, nó chặn cái vị lại. 3 cái loại nó tới, nó dồn dập. Cái vị sẽ tối tăm mặt mày luôn. Chịu không nổi đâu. Cái vị không biết đó. Cái vị ngồi đây có nói bây giờ phát tâm nó tôi muốn làm một cái đại chân tu. À, bỏ hết tất cả tới chùa, tới tới lên núi, à, trèo núi để mà tu, đi xuống lũng trốn để mà tu, hoặc cái gì xuống đó mà ngồi một cái là nó đủ ba, nó dồn nhập là điên đầu là bỏ chạy ngay lập tức. Những cái người mà tu một mình mà thành công được rất là ít. Ngài Tiên Hóa là một, không có chùa mà tu xong. Người tầm thường. Những cái chướng ngài này quý vị không thể nào mà đối trị cho nó được, nó khó lắm. Tại sao những người khi muốn tu thì vui chơi thì không có vấn đề gì hết, mà khi bắt đầu tu rồi đủ thứ vấn đề. Khi cái vị mà muốn tu đó, muốn làm chuyện tốt á, thì đó cái thử thách nó mới tới. Còn mà làm chuyện xấu không ai thử thách, không ai làm phá cái vị hết. Mình làm chuyện tầm bậy, ít người ta phá mình, mà làm chuyện tốt á, đủ thứ chuyện phá, người ta phá nó vây, nó quýnh ngày, quýnh đêm. Tại cái vị đang ở dưới cái sự quản trị của thiên ma. À, nó giật dây mình, nó giật dây cái vị không biết luôn được nữa. Nó giỏi đồ như vậy đó. Nó giỏi quá đấy. Có Phật mới thấy được. Cái vị mà làm bậy thì từ ma nó không có làm phiền cái vị. Nó khuyến khích cái vị làm bậy. Khi mình tu muốn thoát cái nanh vuốt từ nó thì nó mới tới, nó mới chặn lại. Nó đủ thứ cách đó. Mấy thầy mấy tổ sư thấy cái đó hết mà nói cái vị không tin thì chịu thôi. Nói là con đi Tây Phương Cực Lạc, con thích ở đây. À, con thương gia đình con lắm, con thể nào ích kỷ như vậy được hết đó. Đi Tây Phương Cực Lạc là quá ích kỷ đi. Nói nghe. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói cái vị biết. Cái thủ là cái số 9 này, cái nhân duyên số 9 này là cái thủ là cái chấp trước rất là nặng nề. Đừng có chấp trước nặng nề thì không có cái hữu, không cần phải vào 49 ngày. Đừng có thủ thì đừng có thương. Thương cần lâu nó thành cái thủ. Thương cần nhiều thành cái thủ. Mà quý vị đừng có muốn, không muốn có ái tình thì đừng có cảm thọ. Ngài nói mà quý vị mà đừng có một cái cảm xúc mà thoải mái thì đừng có đụng người ta. Cái lục căn đó quý vị, cái lục căn này nó là đại thủ phạm. Cái lục căn này, cái tai mắt mũi họng này, nó cứ dao động với mình hoài. Thành chúng ta phải cần thiền để mà bình tĩnh lại. À, không thiền cũng được. Quý vị không chịu tu đó, không chịu thiền đó, không chịu tu hành đó, là chỉ là bị nó dao động suốt ngày suốt đêm. Càng bị xúc động chừng nào thì càng tối trí chừng đấy. À, thì đừng có nó đọng máu lại. Cái okay, người không muốn thành học hạt máu đó, thì đừng nói mẹ mình đừng có ngén thái ngén. Nói mẹ mình đừng có thai nghén thì làm gì đó thì thầy không biết nữa. Thì cái ngày duyên giác đó, mới khám phá rằng đó, cái nguyên căn của cái nguyên nhân chính cội gốc của tất cả cái khổ của ngài là cái vô minh của ngài. Thì ngài mới nói bây giờ mình chặt tất cả cái tiền tình dục, lòng tham dục, thì 12 nhân duyên nó tiêu hết, ngài không còn bị vướng nữa. Thì ngày đầu tiên ngài thấy, ngài để ý thấy cái nhân duyên nó dẫn tới nhân duyên khác, ngài mới phát tịch, ngài nói bây giờ không muốn như vậy nữa, muốn thoát cái vòng quỷ lụy này thì chặt, cuối cùng chặt hết từ từ, cuối cùng chặt cái vô minh sẽ thoát hết tất cả, sẽ nhập niết bàn. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái phương pháp mà các ngài duyên giác dùng để mà khai mở trí huệ của họ. Như là tới kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay.